Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Báo cáo nhân quyền nói Việt Nam gia tăng vi phạm nhân quyền trong năm 2020. Phòng an ninh mạng thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh để giữ an toàn cho đại hội đảng. Hạ viện Mỹ sẽ biểu quyết luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai liên quan tới vụ bạo loạn tại điện Capitol. Và thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny từ Đức trở về nước. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 1 công bố phúc trình toàn cầu 2021 và lên án Việt Nam tiếp tục gia tăng hạn chế các quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân trong năm 2020. Theo tổ chức nhân quyền quốc tế này, chủ trương của Hà Nội trong việc siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân dường như có liên quan tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, tức Đại hội 13, dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Trong thông cáo báo chí hôm 13 tháng 1, Giám đốc Vận động Châu Á của Human Rights Watch, ông John Sifton nói, lại thêm một năm đen tối nữa cho nhân quyền ở Việt Nam. Theo lời người đại diện này, trong suốt năm 2020, ngoài một số nhà bất đồng chính kiến trực ngôn, công an cũng bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản. Trong bản phúc trình dài 761 trang, ấn bản hàng năm của Human Rights Watch nhằm đánh giá việc thực hành nhân quyền tại hơn 100 quốc gia, tổ chức nhân quyền này nói rằng Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống qua việc siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo, chặn truy cập nhiều trang mạng, gây sức ép buộc các công ty viễn thông phải gỡ bỏ các nội dung phê phán đảng Cộng sản và chính quyền. Dẫn chứng nhiều trường hợp bị bắt giam trong năm qua như nhà báo Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, các nhà hoạt động như Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, bà Cấn Thị Thêu, v.v. Human Rights Watch cho rằng Việt Nam đã hình sự hóa các hành vi ngôn luận có tính phê phán chính quyền. Đánh giá về cam kết của Việt Nam về vấn đề công đoàn độc lập trong các hiệp định tự do thương mại với quốc tế, phúc trình của Human Rights Watch cho rằng việc Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021, trong đó cho phép thành lập các tổ chức đại diện của người lao động, thực ra chỉ là bề nổi. Trên thực tế, chắc chắn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ vì những người vận động để thành lập công đoàn hay các nhóm hội của người lao động hiện đang phải đối mặt với sự sắp nhiễu, đe dọa và trả đũa từ cả phía chính quyền lẫn những người sử dụng lao động. Ông Sifton nói trong thông cáo báo chí rằng, chính quyền Việt Nam sợ dân chủ, báo chí độc lập và quyền tự do. Theo đại diện của Human Rights Watch, các tổ chức thương mại và các nhà tài trợ cần công khai nêu quan ngại về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính phủ Việt Nam và gây sức ép để Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền. Trong phần giới thiệu phúc trình, Giám đốc điều hành Kenneth Roth của Human Rights Watch cho rằng Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump vừa qua gần như bỏ rơi việc bảo vệ nhân quyền. Vì vậy, ông kêu gọi chính quyền Biden sắp tới cần đưa việc tôn trọng nhân quyền vào các chính sách đối nội và đối ngoại của mình. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong một phản ứng đối với báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói báo cáo của Mỹ có nhiều nội dung thiếu khách quan. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong dịp này nói rằng, Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, tham gia các điều ước quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Phúc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm ngoái nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền trong một loạt lĩnh vực, trong đó có giam giữ người tùy tiện, tra tấn người bị bắt giam, đối xử bất công với tù nhân, hạn chế quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do Internet và tự do tôn giáo.
Ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc, đang bị buộc phải lao động khổ sai trong một nhà tù ở Việt Nam. Hệ thống truyền thông Úc Châu ABC dẫn lời một người từng là bạn tù của nhà hoạt động này cho biết. Chi tiết này hé lộ vào thời điểm đánh dấu 2 năm từ khi ông Châu Văn Khảm bị giam cầm sau khi ông bị xét là có tội và xử 12 năm tù về hoạt động khủng bố vào tháng 11 năm 2019. Theo hệ thống truyền thông Úc Châu, ông Khảm, 71 tuổi, coi bản án 12 năm không khác nào như là một bản án tử hình. Ông Châu Văn Khảm, thợ làm bánh, đã nghỉ hưu, là thành viên của tổ chức Việt Tân, một nhóm đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, hoạt động hợp pháp tại nhiều nước nhưng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi là một tổ chức khủng bố. Hệ thống truyền thông Úc ABC tường thuật rằng họ đã được xem một lá thư của ông Michael Phương Minh Nguyễn, từng là bạn tù của ông Khảm, gửi cho Ngoại trưởng Úc Marie Payne, nói rằng các điều kiện trong nhà tù ở Việt Nam đang ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của ông Khảm. Trong thư, ông Nguyễn viết: "Tôi lấy làm lo ngại cho an sinh của ông Khảm. Do ông phải lao động khổ nhọc dài giờ, lương thực thiếu thốn và không được chăm sóc sức khỏe đúng mức." Bức thư không cho biết thêm chi tiết về các điều kiện trong nhà tù mà đài ABC nói họ không thể kiểm chứng. Nhưng các tổ chức nhân quyền trước đó đã chỉ trích cách đối xử tàn tệ với tù nhân trong các nhà tù ở Việt Nam. Ông Michael Phương Minh Nguyễn là một công dân Mỹ bị bắt giữ ở Việt Nam vào tháng 7 năm 2018. Ông cũng bị tuyên án 12 năm tù và bị cáo buộc về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông nói ông được trả tự do và trở về Mỹ vào tháng 10 năm 2020 là nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ. Ông Nguyễn viết: "Tôi tin rằng nếu chính phủ Úc có thể cung cấp sự hỗ trợ tương tự cho ông Châu Văn Khảm và can thiệp, thì tôi tin chắc rằng chính quyền Việt Nam sẽ trả tự do cho ông." Hệ thống truyền thông Úc Châu nói, theo chỗ họ biết, thì ông Michael Nguyễn chưa được Ngoại trưởng Úc Mary Spain hồi âm, mặc dù bức thư đã được trao cho bà vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Ông Châu Văn Khảm trước đây từng là sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, vượt biển đến Úc tị nạn vào năm 1982. Trong tháng 1 năm 2019, ông bị bắt khi trở về Việt Nam để gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm Anh Em Dân Chủ để tìm hiểu thực tế về tình hình nhân quyền ở trong nước. Cùng bị bắt với ông có ông Nguyễn Văn Viễn và ông Trần Văn Quyền, hai người được cho là đồng lõa của ông Khảm, bị tuyên án lần lượt 11 và 10 năm tù. Ông Khảm còn bị cáo buộc đã dùng giấy tờ giả để nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia. Năm nay, ông Khảm sẽ trải qua sinh nhật thứ 72 sau chấn song sắt của nhà tù ở Việt Nam. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng vợ và các con ông Khảm chưa từng được nói chuyện với ông kể từ khi ông bị bắt vào tháng 1 năm 2019. Vợ ông, bà Châu Thị Quỳnh Trang, đã khẩn khoản chính quyền Việt Nam hãy cho phép gia đình liên lạc trực tiếp với ông. Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông cáo nhân dịp 2 năm ông Châu Văn Khảm bị giam cầm, trích lời bà Quỳnh Trang nói: "Chồng tôi sang Việt Nam để theo dõi tình hình nhân quyền tại hiện trường. Vài giờ sau khi ông đến nơi, ông bị bắt và từ đó tôi không được nói chuyện với ông." Bà nói tiếp: "Mẹ con tôi nhớ chồng, nhớ cha biết bao. Chỉ mong được nghe giọng nói của ông, biết ông vẫn khỏe, thì quý hóa biết bao thay vì sự im lặng khủng khiếp này." Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong gần 2 năm bị giam cầm, ông Khảm chỉ được cho phép gặp gia đình người em ở Việt Nam một lần vào tháng 6 năm 2020 và từ tháng 8 mỗi tháng được nói chuyện qua điện thoại 10 phút với cháu trai. Nhưng từ ngày ông Khảm bất ngờ bị chuyển tới một nhà tù xa hơn, cách thành phố Hồ Chí Minh 3 giờ đồng hồ, thì ngay cả người nhà ở Việt Nam muốn gặp ông cũng khó khăn hơn trước.
Bộ Công an Việt Nam vừa có quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 tại thành phố Hồ Chí Minh, giữa bối cảnh an ninh trên cả nước đang được siết chặt để chuẩn bị cho kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Tại buổi lễ ra mắt đơn vị an ninh mới hôm 12 tháng 1, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong được báo chí dẫn lời nói rằng việc thành lập Phòng An ninh mạng là một trong những yếu tố trụ cột để xây dựng thành phố, vì đây là một đô thị đặc biệt, là địa bàn tập trung các hoạt động chống phá, tấn công mạng của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngoài ra, việc thành lập đơn vị an ninh mới tại thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này còn được cho là thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo lịch trình dự kiến, kỳ đại hội để bầu ra ban lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2. An ninh đang được siết chặt vào thời điểm này, với nhiều nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến bị bắt giam và tuyên các án tù nặng nề trong thời gian gần đây. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 diễn ra vào tháng trước, Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam cho biết đã có hơn 10.000 bài viết và video bị cho là xấu độc đã bị an ninh mạng vô hiệu hóa. Cơ quan này cũng cho biết đã ngăn chặn truy cập gần 3.400 trang mạng đặt máy chủ tại nước ngoài bị cáo buộc đăng tải những nội dung thông tin xấu độc. Tại buổi lễ thành lập đơn vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an cũng cho biết, trước mắt, nhiệm vụ của phòng PA05 là phối hợp với các đơn vị của Công an Thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội 13.
Hôm 12 tháng Giêng, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu bày tỏ quan ngại về quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên các bản án nặng nề đối với các thành viên của nhóm Hiến pháp. Trong một tuyên bố, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói rằng phán quyết ngày 8 tháng Giêng đối với các thành viên của nhóm này khẳng định một xu hướng đáng lo ngại nhằm thu hẹp không gian cho tự do ngôn luận, tự do nhóm họp và tự do lập hội trong nước. Liên minh châu Âu xem nhóm này là một nhóm các nhà hoạt động nhằm thúc đẩy một cách hòa bình các quyền con người được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam. Dịp này, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhắc lại tuyên bố gần đây của người phát ngôn đại diện cấp cao, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell về bản án đối với các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày 5 tháng Giêng và mong các nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho 4 thành viên của nhóm Hiến pháp vừa bị y án và những người bảo vệ nhân quyền khác bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12 tháng Giêng viết: các xã hội tự do và cởi mở trên thế giới được củng cố khi các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình nhất quán với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Thông cáo của Liên minh châu Âu viết, Liên minh châu Âu cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam và tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ngay sau phiên sơ thẩm đối với 8 thành viên của nhóm Hiến pháp vào cuối tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của mình, không sợ bị trả thù. Từ Bangkok, Thái Lan, bà Nguyễn Thị Thùy, sáng lập viên của nhóm Hiến pháp, nói với VOA.
Tôi vô cùng cảm ơn tất cả những tổ chức nhân quyền của tất cả các nơi trên thế giới đã đồng hành cùng chúng tôi. Bởi vì cái phương thức đấu tranh của chúng tôi là những người thờ thuyền đứng lên đấu tranh bằng một cái phương pháp rất là ôn hòa. Thế cho nên cái sự đồng hành của tất cả các bạn, tất cả các tổ chức nhân quyền cá nhân trên cả thế giới này, nếu đồng hành cùng chúng tôi thì chúng tôi vô cùng cảm ơn các bạn.
Nhận định về bản án đối với các thành viên của nhóm Hiến pháp, bà Nguyễn Thị Thùy nói.
Theo ý kiến của tôi thì trên lập trường của một người đấu tranh bằng hiến pháp thì tôi nhận thấy đó là một bản án vô pháp vô thiên mà nhà cầm quyền cộng sản đã áp đặt lên cho những thành viên của chúng tôi. Tại sao tôi lại nói được những điều như vậy? Bởi vì cho đến hôm nay là phiên tòa kết án nhóm chúng tôi là có sử dụng hung khí. Nhưng mà thực tế ra nếu như tôi mà được vào trong phiên tòa đó, không cần phải là luật sư, tôi sẽ giải thích như thế nào là hung khí. Bởi vì những cái dụng cụ đó chưa được đưa ra để sử dụng thì nó là một vật dụng gia dụng hoàn toàn không có, chưa gây tác hại cho ai để mà được gọi là hung khí. Nó chưa gây một tác động nào để mà gây đến sức khỏe và tính mạng của người khác thì không được gọi là hung khí. Vấn đề thứ hai, khi mà nhà cầm quyền kết luận rằng chúng tôi đã lợi dụng tự do ngôn luận thì tức là nhà cầm quyền đã từ bôi bố bận mình rồi, bởi vì đã là tự do ngôn luận thì loại trừ những cái cấu chữ mà thiếu văn hóa ra thì chúng tôi hoàn toàn có đủ tư cách là một công dân để yêu cầu quốc hội phải trả quyền tự quyết cho chúng tôi. Chúng tôi không làm gì sai. Và trong những cái lần bắt người đó thì nhà cầm quyền
Truyền thông Việt Nam cho biết tại phiên xử phúc thẩm hôm 8 tháng Giêng, hội đồng xét xử tuyên bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8 năm tù với hình phạt bổ sung, không đi khỏi nơi cư trú 3 năm. Ông Ngô Văn Dũng 5 năm tù, Hồ Đình Cương 4 năm 6 tháng tù, Lê Quý Lộc 5 năm tù và cùng áp dụng các biện pháp hình phạt bổ sung không đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 2 năm. Đài An ninh TV của Bộ Công an Việt Nam cho biết những người này đã dùng mạng xã hội kêu gọi kích động lôi kéo người tham gia biểu tình dự kiến vào ngày 4 tháng 9 2018 từ ngã 6 Phù Đổng quận 1 vào khu vực nhà thờ Đức Bà. Đài này dẫn cáo trạng viết, theo kế hoạch, nếu bị lực lượng chức năng trấn áp sẽ lôi kéo người dân tham gia dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng, kích động đám đông di chuyển đánh chiếm trụ sở cơ quan nhà nước như Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nhằm chống phá chính quyền.
Một tuần sau khi các ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol, Hạ viện Hoa Kỳ hôm 13 tháng 1 sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống vì vai trò của ông trong vụ tấn công làm 5 người thiệt mạng, theo Reuters. Theo hãng tin Anh, ít nhất 5 nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết ủng hộ phe Dân Chủ luận tội ông Trump lần thứ 2, 7 ngày trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1 sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức. Cuộc bỏ phiếu luận tội tại Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát sẽ kích hoạt phiên xử tại Thượng viện, mà Đảng Cộng Hòa hiện vẫn chiếm thế đa số, dù chưa rõ là một phiên tòa như vậy có kịp diễn ra hay không. Phe Dân Chủ xúc tiến cuộc bỏ phiếu luận tội sau khi Phó Tổng thống Mike Pence bác bỏ nỗ lực thuyết phục ông viện dẫn tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ nhằm loại ông Trump khỏi chức vụ hiện thời, theo Reuters. Dù nhận được thư, Hạ viện cuối ngày 12 tháng 1 thông qua một nghị quyết chính thức kêu gọi ông Pence hành động với số phiếu thuận và chống tương ứng là 223-205. Theo Reuters, ít nhất 5 nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện, trong đó có bà Liz Cheney, một thành viên trong ban lãnh đạo của đảng bà, nói sẽ bỏ phiếu cho cuộc luận tội lần hai này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12 tháng 1 phủ nhận trách nhiệm trong vụ các ủng hộ viên của ông bạo động tại trụ sở Quốc hội hôm 6 tháng 1 và nói rằng những lời phát biểu của ông trước khi vụ việc xảy ra là thỏa đáng. Tổng thống Trump nói với báo giới rằng bài diễn thuyết của ông trước vụ bạo động hôm 6 tháng 1, mà trong đó ông thúc giục các ủng hộ viên tuần hành tới Điện Capitol và chiến đấu, đã được những người mà ông không tiết lộ danh tính phân tích và đánh giá là hoàn toàn thỏa đáng. Nếu quý vị nghe bài phát biểu của tôi, những gì tôi nói là hoàn toàn thỏa đáng, ông Trump nói với báo giới tại căn cứ Andrews khi được hỏi về trách nhiệm cá nhân liên quan tới vụ việc ngày 6 tháng 1, khi những người ủng hộ viên của ông tràn vào bên trong Quốc hội, trong lúc Quốc hội đang họp để chính thức hóa kết quả bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Họ đã phân tích bài phát biểu của tôi, những lời lẽ của tôi và đoạn cuối câu cuối của tôi và mọi người cho là hoàn toàn thỏa đáng, ông Trump tuyên bố trước khi lên đường đi Texas thì sát bức tường biên giới với Mexico. Phe Dân Chủ ở Hạ viện dự định luận tội Tổng thống vào ngày 13 tháng 1, trừ phi ông từ chức hay bị cách chức trước đó. Các nghị sĩ Dân Chủ nói việc ông Trump bênh vực cho lời nói và hành động của mình càng cho thấy cần phải cấp bách cách chức ông.
YouTube hôm 12 tháng 1 thông báo đình chỉ kênh của Tổng thống Trump vì vi phạm chính sách liên quan tới việc kích động bạo lực sau khi các ủng hộ viên của ông tấn công Điện Capitol tuần trước, theo Reuters. Kênh của ông Trump hiện bị ngăn không cho đăng tải video mới hoặc phát trực tiếp trong vòng tối thiểu 7 ngày, và YouTube cho biết có thể kéo dài thời gian này. Nền tảng thuộc tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng cho biết tắt vô thời hạn tính năng bình luận dưới mỗi video của kênh này, theo Reuters. Quyết định đình chỉ kênh của ông Trump được đưa ra sau khi ông có các bình luận trong buổi họp báo được truyền trên nền tảng này sáng 12 tháng 1. Hành động của YouTube đối với Tổng thống Mỹ được công bố sau khi các tổ chức thúc đẩy quyền dân sự của Hoa Kỳ nói với Reuters rằng họ chuẩn bị tổ chức chiến dịch tẩy chay các nhà quảng cáo trên YouTube nếu nền tảng này không gỡ bỏ kênh của ông Trump. Sau vụ các ủng hộ viên của nguyên thủ Mỹ vây hãm Điện Capitol gây thương vong, Twitter, Facebook đã xóa bỏ tài khoản của Trump và loại bỏ nội dung ủng hộ cuộc tấn công vào tuần trước, theo Reuters. Dịch vụ lưu trữ web của tập đoàn Amazon cũng đã đình chỉ Parler, một nền tảng truyền thông xã hội được nhiều người ủng hộ ông Trump ưa thích.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ngày 13 tháng 1 cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền một cách kinh hoàng trong năm 2020, theo Reuters. Trong báo cáo mới công bố, tổ chức có trụ sở ở New York lấy dẫn chứng về việc đàn áp người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông, người Hồi giáo Uyghur và việc bịt miệng những người lên tiếng về đại dịch COVID-19. Trung Quốc chưa lên tiếng về phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền, nhưng trong quá khứ từng bác bỏ các báo cáo tương tự. Giám đốc điều hành của tổ chức theo dõi nhân quyền Kenneth Roth nói với đài truyền hình Reuters ở Geneva rằng Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân quyền toàn cầu và rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã bắt đầu một cuộc đàn áp dữ dội nhất ở nước này kể từ sau vụ quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông Roth cũng kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden khôi phục uy tín của Hoa Kỳ về việc bảo vệ nhân quyền ở trong lẫn ngoài Hoa Kỳ sau điều mà ông nói là 4 năm lạm dụng các nguyên tắc dân chủ, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo hủy mọi chuyến công du nước ngoài trong tuần này, gồm cả kế hoạch thăm Đài Loan của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Kelly Craft, theo Reuters. Bà Craft dự kiến tới Đài Loan từ ngày 13 tới 14 tháng 1, và kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 12 tháng 1 thông báo hủy tất cả các chuyến công du trong tuần này, kể cả chuyến thăm châu Âu của ông, với lý do là cuộc chuyển giao cho chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Nhưng theo Reuters, các nhà ngoại giao châu Âu và các nguồn thạo tin nói rằng Ngoại trưởng Luxembourg và các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu đã từ chối gặp mặt ông Pompeo trong chuyến thăm dự định. Hãng tin Anh nhận định rằng Bắc Kinh lâu nay tức giận về chính quyền Trump tăng cường ủng hộ Đài Loan, nhất là thông qua các chuyến thăm tới Đài Bắc của các quan chức Hoa Kỳ, gây thêm căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung. Ông Pompeo cuối tuần trước thông báo dỡ bỏ các hạn chế về tiếp xúc giữa quan chức Mỹ và những người đồng nhiệm Đài Loan.
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny có kế hoạch từ Đức trở về nước vào ngày 17 tháng 1, lần đầu tiên kể từ khi ông bị đầu độc hồi tháng 8 năm ngoái, bất chấp khả năng ông có thể bị tống giam, theo Reuters. Ông Navalny, vốn được chữa trị ở Đức thời gian qua, cáo buộc Tổng thống Putin hạ lệnh đầu độc ông bằng chất độc thần kinh Novichok. Tin cho hay vì lý do an toàn, một số ủng hộ viên của người nhiều lần chỉ trích ông Putin đã khuyên ông nên ở lại nước ngoài. Theo Reuters, Tổng thống Putin từng bác bỏ rằng chính quyền Nga tìm cách hạ độc ông Navalny và rằng nếu muốn, các điệp viên có thể đã kết liễu thủ lĩnh đối lập này, chứ không để cho ông còn sống. Điện Kremlin cũng tuyên bố không có bằng chứng về việc ông Navalny bị đầu độc và rằng ông tự do trở về Nga bất kỳ lúc nào. Ông Navalny, 44 tuổi, cho biết ông gần hoàn toàn hồi phục và rằng ông không lo sợ khi trở về nước.
Bạo loạn ở Quốc hội Mỹ gây tranh cãi về trách nhiệm của ông Trump. Trong khi ủng hộ viên của Tổng thống Trump cho rằng ông không kêu gọi bạo động và đã lên án bạo lực, thì phe phản đối quy trách chính ông đã khuyến khích những người ủng hộ ông có hành động tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Ông Trump đang đối mặt với áp lực bị trút phế từ Quốc hội và từ ngay cả những người thân tín sau khi các ủng hộ viên của ông đột nhập bạo động vào Điện Capitol hôm 6 tháng 1 trong lúc lưỡng viện Quốc hội đang có phiên họp chung để chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống. Cuộc tập hợp mang tên Cứu nước Mỹ của những người ủng hộ ông Trump diễn ra hôm 6 tháng 1 ở thủ đô Washington. Trong đoàn biểu tình hôm đó cũng có nhiều người Việt đến từ nhiều tiểu bang. Tại sự kiện này, ông Trump lặp lại các cáo buộc vô căn cứ rằng đảng Dân Chủ đã cướp chiến thắng của ông và kêu gọi đám đông hãy yêu cầu Quốc hội làm điều đúng đắn và chỉ đếm phiếu đại cử tri hợp pháp. Bởi vì quý vị sẽ không thể nào lấy lại được đất nước này bằng sự mềm yếu. Quý vị phải thể hiện sức mạnh và quý vị cần phải mạnh mẽ. ABC News dẫn lời ông Trump phát biểu trước đám đông ở công viên Ellipse. Sau bài phát biểu của ông Trump, đám đông đã hướng về phía Điện Capitol, hô lên chiến đấu vì Trump. Cuộc đột nhập vào tòa nhà Quốc hội sau đó đã khiến 5 người chết và bị thế giới lên án là hành động tấn công vào nền dân chủ Hoa Kỳ. Mặc dù sau đó ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông về nhà, nhưng trong thông điệp phản hồi trật tự, ông vẫn lặp lại tố cáo vô căn cứ rằng một chiến thắng vang dội trong kỳ bầu cử đã bị cướp khỏi tay chúng ta. Một ngày sau, ông Trump công khai lên án vụ xâm chiếm bạo động tại Quốc hội là ghê tởm khiến ông phẫn nộ. Sau cuộc hỗn loạn đẫm máu tại Quốc hội, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Trump. Ông Pence phản đối lời kêu gọi này. New York Times dẫn lời một người thân tín với Phó Tổng thống cho biết, hiện giờ ông Trump đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội lần thứ hai. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại hai viện Quốc hội cho biết sẽ xúc tiến việc luận tội ông. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói đầu tuần sau, ngày 11 tháng 1, Hạ viện sẽ soạn thảo điều khoản luận tội. Trong lịch sử Mỹ, chưa một vị tổng thống nào bị luận tội đến hai lần. Bà Pelosi cũng đòi ông Trump phải từ chức ngay nếu không muốn bị luận tội. Một số đồng minh của ông Trump bên đảng Cộng Hòa cũng kêu gọi ông ra đi, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski nói bà muốn ông Trump phải ra đi trước khi hết nhiệm kỳ, theo AP. Hàng loạt quan chức trong chính quyền ông Trump, mới nhất là Bộ trưởng Giao thông Ellen Chao và Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos, đã từ chức để phản đối hành động tấn công vào Điện Capitol. Trong bìa ấn bản mới nhất của tờ Economist, một tạp chí uy tín của Anh, đăng hình một người nổi loạn ngồi vào ghế chủ tịch Thượng viện con Mike Pence với lời bình: "Không nghi ngờ gì nữa, Donald Trump chính là tác giả của cuộc tấn công chết chóc vào trái tim của nền dân chủ Mỹ." Ông Hải Nguyễn, một kỹ sư phần mềm ở Los Angeles và là cử tri dân chủ lâu năm, cũng quy trách nhiệm cuộc bạo động này cho Tổng thống Donald Trump. Ông Hải nói với VOA rằng người ủng hộ ông Trump có quyền biểu tình nếu họ thấy bất bình về kết quả bầu cử. Tuy nhiên, sau khi tòa án các cấp đã bác hàng chục vụ kiện về gian lận bầu cử của ông Trump, và sau khi phe ông Trump hơn một tháng qua không chứng minh được có gian lận, thì bây giờ họ đi bạo động là trái luật pháp, ông nhận định. Hành động đó giống như phản loạn, muốn lật đổ chính quyền, ông Hải lên án. Ông cho rằng mặc dù ông Trump không hoàn toàn kêu gọi bạo động, nhưng ông phải chịu trách nhiệm chính. Ông ấy nói bầu cử gian lận thì khác nào nói bầu cử không hợp pháp, chẳng khác nào xúi giục người dân nổi lên chống lại, ông Hải lập luận. Người kỹ sư phần mềm này còn chỉ ra một quá trình dài ông Trump có hành vi khuyến khích bạo lực, chẳng hạn như kêu gọi những phần tử cực đoan ủng hộ ông như Proud Boys là đứng sang một bên sẵn sàng, và ca ngợi những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là người tốt. Về hành động của đảng Dân Chủ muốn luận tội ông Trump một lần nữa, ông Hải cho là nên làm, nhưng ông thừa nhận là khó khả thi và mất thời gian, trong khi ông Trump chỉ còn tại vị chưa tới 2 tuần nữa. Về việc liệu chính quyền ông Biden có nên mở cuộc điều tra về ông Trump sau khi ông rời Nhà Trắng hay không, ông Hải nói.
Nghĩ là ông Biden không nên làm chuyện đó. Và tôi tin tưởng là ông Biden sẽ không làm chuyện đó, bởi vì làm chuyện đó sẽ gây những bạo động và lại gây cái sự chia rẽ trong cái nước Mỹ. Mặc dù rằng ông Trump làm rất là nhiều điều mà có thể, theo tôi nghĩ là có thể là không có đúng và không có hợp pháp nữa.
Trái với nhận xét của ông Hải Nguyễn, cựu tù chính trị Vũ Hoàng Hải hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và là một ủng hộ viên nhiệt thành của ông Trump, cho rằng việc làm của ông Trump là có chính nghĩa và hoàn toàn đúng hiến pháp và pháp luật.
Chúng ta có chính nghĩa trong vấn đề rồi, minh bạch vấn đề bầu cử.
Ông nói và cho rằng theo luật pháp Mỹ thì ông Trump có quyền kêu gọi biểu tình. Về bạo loạn, ông Hải cáo buộc là có người trà trộn và phá hoại, theo những gì ông tìm hiểu từ các nguồn tin trên mạng xã hội. Những người MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, rất bình tĩnh. Ông Trump cũng đã kêu gọi mọi người bình tĩnh, không bạo loạn. Chính ông Trump đã lên án những người phá hoại cuộc biểu tình nhằm hoạt động chính trị này, lập luận. Do đó ông Hải phản đối việc đảng Dân Chủ xúc tiến luận tội ông Trump. Ông ấy đã lên án bạo loạn. Ông ấy đã nói rằng sẽ chuyển giao quyền lực một cách êm thấm, thì lấy cớ gì mà trút phế ông ấy trong giai đoạn này. Ông Hải tin rằng nỗ lực này nằm trong kế hoạch của đảng Dân Chủ muốn loại trừ ông Trump từ lâu rồi, từ lúc ông ấy chưa ra làm tổng thống. Họ sợ ông Trump dùng thiết quân luật nên bây giờ bằng mọi giá họ muốn trút phế ông ấy, ông Hải cáo buộc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 14 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.